tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng nằm cách đất liền hơn 70 hải lý. Đây là hòn đảo có vị trí nằm trong khu vực Vịnh Bắc Bộ với nhiều tiềm năng để phát triển ngành khai thác thủy sản.
Sau hơn 20 năm, những hộ dân đầu tiên ra đảo lập nghiệp, Bạch Long Vĩ giờ đang thay da đổi thịt từng ngày, trở thành hòn đảo phục vụ hậu cần nghề cá ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Cuộc sống của người dân ở đây gắn liền với biển, từ nghề chai lưới, sửa chữa tàu thuyền cho đến việc thu mua hải sản, bán dầu, nước cho những con tàu vươn khơi. Phóng viên Tuấn Phong có bài viết về nội dung này với nhan đề Bạch Long Vĩ, trung tâm hậu cần nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ.
Cứ mỗi dịp đến ngày rằm khi trăng sáng, những tàu câu mực đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ lại nô nức kéo nhau về neo đậu tại âu tàu đảo Bạch Long Vĩ. Không khí sôi nổi, tiếng kẻ mua người bán các loại mặt hàng lại vang lên. Ông Nguyễn Văn Thạnh, ngư dân ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, âu tàu tại đảo Bạch Long Vĩ có thể chứa được cả vài trăm chiếc tàu thuyền ra vào thuận lợi, nên tàu ông thường vào đây bán mực, mua dầu, nước và nhu yếu phẩm cho các chuyến ra khơi.
Khi mà chú vào âu tàu này, chú di chuyển nào vào đây thì chú sẽ mua những cái loại vật liệu gì vào bán?
Thì đồ khô là như mì tôm, rồi gạo, rồi nước, dầu, đá, nói chung đủ hết, không thiếu gì. Thì họ đảm bảo hơn là cái bù ấy biết vậy, hoặc là cái trường hợp mà họ chỉ dẫn thì cũng đỡ bớt đi.
Ông Lê Văn Ước, người dân ở cụm dân cư số 2 đảo Bạch Long Vĩ chia sẻ, gia đình ông đã làm nghề sửa chữa tàu thuyền hơn 10 năm nay. Khi có yêu cầu từ chủ tàu, ông đi thuyền ra biển cách xa đảo cả cây số để sửa chữa.
Ở đây tôi làm dịch vụ sửa chữa tàu thuyền như vậy là gần 20 năm. Ví dụ như thế là hàn xì này, sửa chữa máy móc này, cùng với các cái vật tư như thế là rồi các cái thứ đồ đi câu mực, câu cá rồi là bán các ngư lưới cụ.
Đảo Bạch Long Vĩ được chia làm 5 khu dân cư với gần 200 hộ dân. Hiện nay trên đảo đã có điện lưới 24/24 tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế. Ông Đào Trọng Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, Bạch Long Vĩ đang đặt mục tiêu phát triển đảo trở thành một trung tâm hậu cần nghề cá lớn ở Vịnh Bắc Bộ.
Hiện nay chúng tôi có đầy đủ các cái cơ sở và các cái hộ gia đình bảo đảm ngư lưới cụ, rồi sửa chữa tàu thuyền, rồi là cửa hàng cơ khí để đáp ứng được những cái nhu cầu vươn khơi của các cái tàu. Và tất cả các cái nhu yếu phẩm từ rau, củ quả cho đến nước nôi thì tất cả các tàu này đều lấy ở trên đảo này. Nếu như chúng tôi mà thiếu thì cái lực lượng các bà con tàu thu mua, người ta là chở đất liền ra cùng để cung cấp. Thì hiện nay cái phần này chúng tôi cũng đã đáp ứng được bà con nhân dân. Nếu như nhu yếu phẩm và nước mà không đáp ứng được thì lượng tàu thuyền vào đảo là rất ít. Nhưng vì chúng tôi đáp ứng tốt, vì vậy cho nên là thu hút được lượng tàu thuyền vào đảo.
Thưa quý vị và bà con, luật thủy sản năm 2017 đã có hiệu lực. Các văn bản hướng dẫn thực thi luật đã được ban hành. Trong nội dung của luật đã có những quy định mới về việc quản lý hoạt động khai thác hải sản gần bờ và xa bờ, quy định về cấp hạn ngạch khai thác cho các tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Vậy cụ thể những quy định này là gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Hải Phòng về nội dung này. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Xin ông cho biết những quy định của luật thủy sản 2017 về việc cấp hạn ngạch và giấy phép khai thác cho tàu cá.
Đối với cái việc quy định về cấp hạn ngạch khai thác đối với vùng khơi đấy, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ cấp cái hạn ngạch khai thác cho các tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Thế còn đối với lại vùng lộng và vùng ven bờ thì tùy tình hình của các tỉnh thì sẽ cấp cái công bố cái hạn ngạch khai thác cho vùng lộng và vùng ven bờ tại các tỉnh. Các cái tàu cá để đáp ứng được các cái điều kiện cấp vùng lộng thì nó phải đạt được các cái yếu tố, ví dụ như là có đăng ký này, có đăng kiểm tàu cá này, đăng kiểm tàu cá còn hạn này. Thế rồi thì đáp ứng tất cả cái việc mà an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển. Thì những cái vấn đề đó thì đều phải đáp ứng được. Thì trên cơ sở đó các cái cơ quan chức năng mới cấp phép khai thác thủy sản cho các cái tàu cá hoạt động. Đối với tàu cá vùng khơi có đăng ký và đăng kiểm còn hạn, thế và được phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thì riêng đối với các cái loại lưới kéo thì phải lắp từ ngày 1/1/2020. Còn đối với các cái tàu từ 15 mét trở lên ấy, khai thác vùng khơi đấy, thì tất cả các loại tàu là đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
Thưa ông, với việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, luật thủy sản 2017 có quy định như thế nào ạ?
Đối với cái việc mà lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ấy, thì cụ thể là từ 1 tháng 4 năm 2020 là tất cả các cái tàu khai thác vùng khơi là phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, và khi đi khai thác trên biển là phải bật thiết bị giám sát hành trình và báo cáo sản lượng khai thác về cơ quan chức năng và khi cập các cái cảng chỉ định. Cái chi tiết thì đối với những tàu là có chiều dài từ 15 mét trở lên, đấy là cái điều kiện đầu tiên. Đấy, và đầy đủ các cái thủ tục giấy tờ theo quy định, ví dụ như là tàu phải được cấp cái giấy chứng nhận về đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho tàu cá này, và về mặt đăng ký này thì phải có đăng ký này, đăng kiểm thì phải còn hạn này, thế rồi thì đánh dấu tàu cá theo quy định này.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Hải Phòng về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Quần đảo Hoàng Sa có tên tiếng Anh là Paracel Island. Đáp án đúng là A. Câu 2. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đảo Côn Đảo được mệnh danh là địa ngục trần gian. Đáp án đúng là C. Câu 3. Hiện nay trên quần đảo Trường Sa có 6 ngôi chùa. Đáp án đúng là C. Câu 4. Tại các vùng biển đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về quyền tài phán đối với nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, lắp đặt và sử dụng các thiết bị công trình. Đáp án đúng là B. Câu 5. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên khoảng vĩ độ 15 độ 45 phút đến 17 độ 15 phút Bắc và kinh độ 111 độ đến 113 độ Đông. Đáp án đúng là B.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là các thính giả Võ Văn Nhi, trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Thính giả Nguyễn Thị Miền, trường tiểu học An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Thính giả Nguyễn Ngọc Sang, khu phố 5, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận.
Thính giả Phạm Tiến Quý, tổ 20, khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Thính giả Nguyễn Ngọc Tuyền, thôn 2, Tân Phúc, Hàm Tân, Bình Thuận.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Thời các vua nhà Nguyễn, đời vua Minh Mạng, quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì?
A. Bãi Cát Vàng. B. Vạn Lý Trường Sa. C. Đại Trường Sa Đảo.
Câu 2. Vùng biển Việt Nam có diện tích bao nhiêu km vuông?
A. Khoảng 1 triệu km vuông. B. 1 triệu km vuông. Và C. 2 triệu km vuông.
Câu 3. Vịnh nào ở nước ta có nhiều đảo nhỏ nhất?
A. Vịnh Hạ Long. B. Vịnh Cam Ranh. C. Vịnh Bắc Bộ.
Câu 4. Chủ đề Ngày Đại Dương Thế Giới năm 2013 là?
A. Đại dương khí hậu và tương lai. B. Vì sự bền vững của biển cả. C. Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương.
Câu 5. Theo Công ước về Luật Biển Quốc tế 1982, quần đảo là?
A. Là hệ thống nhiều các vùng đất tự nhiên được xác định là đảo. B. Là một tổng thể các đảo, kể cả bộ phận của các đảo và các thành phần tự nhiên khác. C. Là hệ thống các đảo ngầm xung quanh, một hay nhiều đảo nổi.
Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị gửi về số điện thoại 0936 801 965. Lưu ý số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Quý thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày thứ 5 là ngày 20 tháng 8 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ 7, Chủ nhật, tuần kế tiếp.
Chúng tôi nhận được phản ánh của thính giả Nghen Nhiê ở Buôn Krông Búc, xã Krông Búc, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk ở số điện thoại 0363676671 trả lời đúng câu hỏi tuần 23 tháng 5 nhưng hiện vẫn chưa nhận được quà của chương trình. Chúng tôi đang kiểm tra lại từ phía bưu cục và sẽ trả lời bạn sớm nhất. Cảm ơn bạn đã phản hồi và mời bạn tiếp tục theo dõi và tham gia chương trình.
chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Thưa bà con, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.